Chúa Giêsu đứng bên bờ hồ Gennesaret, còn dân chúng thì tụ tập quanh Ngài để nghe lời của Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đang neo ven bờ hồ. Các ngư dân đã xuống nước giặt lưới. Chúa Giêsu lên một trong hai chiếc thuyền ấy, là thuyền của Simon, và bảo ông chèo ra xa bờ một chút. Rồi Ngài ngồi xuống và dạy dỗ dân chúng. Khi giảng xong, Ngài nói với Simon, hãy chèo thuyền ra vùng nước sâu mà thả lưới. Simon thưa, thưa Thầy, chúng tôi đã làm việc suốt đêm mà chẳng bắt được gì. Nhưng nghe lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Khi thả lưới xuống, họ bắt được nhiều cá đến độ lưới hồng đức. Họ ra hiệu cho các bạn chài ở chiếc thuyền kia đến giúp. Những người đó đến và kéo cá lên đầy hai thuyền đến nỗi thuyền gần chìm. Thấy vậy, Simon Phi-e-rơ liền quỳ xuống nơi chân Chúa Giêsu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin lìa khỏi tôi, vì tôi là người tội lỗi. Ấy là vì ông rất đỗi ngạc nhiên vì mẻ lưới họ đánh bắt được, cũng như tất cả đồng bạn mình. Trong số họ có Gia-cơ và Giăng, các con trai của Cê-bê-đê. Chúa Giêsu nói với Simon, đừng sợ, vì từ nay trở đi, con sẽ đánh lưới người. Sau khi đưa thuyền vào bờ, họ bỏ tất cả mà theo Ngài. Ngài đến một thành kia, tại đó có một người bị phong hủi. Khi thấy Chúa Giêsu, anh sấp mặt xuống cầu xin Ngài rằng, lạy Chúa, nếu muốn, Ngài có thể khiến con được sạch. Chúa Giêsu đưa tay ra chạm vào anh và nói, tôi muốn, hãy sạch đi. Lập tức, bệnh phong hủi biến mất. Ngài dặn anh đừng nói cho ai biết, nhưng lại bảo, hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dâng của lễ về việc anh được sạch, theo luật pháp Môi-se để chứng thực cho họ. Nhưng tin đồn về Ngài càng lan truyền ra xa hơn nữa, khiến đông đảo dân chúng kéo đến để nghe Ngài dạy dỗ và để được Ngài chữa bệnh. Nhưng Ngài thường lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Một ngày kia, trong lúc Ngài giảng dạy thì cũng có những người Pha-ri-si và giáo sư luật ngồi nghe. Họ đến từ khắp các ngôi làng trong miền Galilê và Giu-đê, cũng như từ thành Giê-ru-sa-lem. Quyền năng chữa lành bệnh tật của Chúa ở trong Ngài. Lúc ấy, có mấy người đến khiêng một người bại liệt nằm trên chiếu. Họ tìm cách đưa anh vào bên trong đặt trước mặt Chúa Giêsu. Nhưng vì có quá đông người, nên họ không thể đưa anh vào được. Vậy là họ trèo lên nóc nhà, rồi dòng cả người lẫn chiếu qua mái ngói xuống giữa đám đông, ngay phía trước Chúa Giêsu. Thấy đức tin của họ, Ngài nói, này anh, tội lỗi anh đã được tha. Các giáo sư luật và người Pha-ri-si bắt đầu thắc mắc. Ông ta là ai mà dám nói lời phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời ra, ai có quyền tha tội? Nhưng Chúa Giêsu biết họ đang nghĩ gì, nên Ngài đáp lại họ. Sao các ông thắc mắc trong lòng như vậy? Câu nào dễ nói hơn? Tội lỗi anh đã được tha, hay hãy đứng dậy và đi? Nhưng để các ông biết rằng, con người ở trên đời này có quyền tha tội. Tôi bảo anh, hãy đứng dậy, thu dọn chiếu đi về nhà. Lập tức, người bại liệt đứng dậy trước mặt họ, nhặt chiếu mình lên, và anh trở về nhà tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ vô cùng sợ hãi và nói rằng, hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ thường. Sau những việc ấy, Chúa Giêsu rời khỏi đó và thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài nói với ông, hãy theo tôi. Lê-vi liền đứng dậy, bỏ hết tất cả mà theo Ngài. Rồi Lê-vi chuẩn bị một bữa đại tiệc tại nhà để khoản đãi Chúa Giêsu. Cũng có nhiều người thu thuế cùng những người khác ngồi ăn chung với họ. Nhưng những người Pha-ri-si và giáo sư dạy luật phàn nàn với các môn đồ của Chúa rằng, sao các ông lại ăn uống chung với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi? Chúa Giêsu đáp lại họ, người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, chỉ người đau ốm mới cần mà thôi. Tôi đến không phải để kêu gọi người công bình ăn năn, mà là để kêu gọi kẻ có tội. Họ thưa với Ngài, các môn đồ của dân thường kiêng ăn và cầu nguyện. Các môn đồ của người Pharisee cũng vậy, còn môn đồ thầy thì ăn uống. Chúa Giêsu đáp, có ai bắt những người đi cùng chú rể kiêng ăn khi chàng còn ở với họ không? Nhưng sẽ có ngày chú rể được đem đi khỏi họ, khi ấy họ sẽ kiêng ăn. Ngài cũng kể cho họ nghe một ẩn dụ, không ai xé một mảnh áo mới để vá vào cái áo cũ. Làm vậy sẽ hỏng chiếc áo mới, và miếng vá mới cũng không phù hợp với chiếc áo cũ. Cũng không ai chứa rượu mới trong bầu da cũ, vì rượu mới sẽ làm cho vỡ bầu, chảy hết rượu ra ngoài, và bầu da cũng bị hỏng. Rượu mới phải chứa trong bầu da mới. Người đã uống rượu cũ rồi, cũng không muốn uống rượu mới vì nói rằng rượu cũ ngon hơn.